Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 15 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 3 của bài học Ý Cha được nên. Trong các bài học trước, chúng ta đã học về những khía cạnh đời sống mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đo lường và thực nghiệm khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Ý Cha được nên, phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy, các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy là chân phận các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Tại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Nãy giờ chúng ta nghe gì? Chú nói là mở cửa rồi đó. Cứ vô gõ là mở, vô xin là lấy, vô tìm là gặp. Chú nói là ta bảo đảm chắc chắn là hễ cầu xin rằng ý Cha được nên cho con, qua con, thì Chúa nói nếu các ngươi thực sự cầu nguyện điều đó thì nó sẽ nên, nó sẽ được ban cho, nó sẽ được làm cho. Giăng đoạn 16 câu 23-24: Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Chúa nói là ta hứa tới bây giờ rồi mà sao không ai xin gì hết? Tại sao lời hứa quá nhiều như vậy mà không ai tin để vào để mà xin? Chưa tin hết bây giờ thì sao? Hãy cầu xin đi thì các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng mà các ngươi sẽ được trọn. Như tôi nói lúc nãy đó là chúng ta bắt đầu với một sự phản động. Một điều hiểu rằng tôi không có bằng lòng với chuyện bây giờ. Tôi không bằng lòng về đời sống của tôi đang được Chúa sử dụng. Tôi thấy nó quá thiếu, quá ít. Tôi muốn được hơn. Chúa nói muốn được hơn hả? Cầu xin đi sẽ được hơn. Con muốn gia đình con thay đổi. Chúa, gia đình con bây giờ đi con đường gì mà nó dính líu với thế gian, lũng cũng loanh quanh trong mọi điều mà không sống cho Chúa. Con muốn cầu xin ý Chúa được nên trong gia đình con. Chúa nói cầu xin đi và đặt để con và gia đình con trong sự hướng dẫn của ta thì sẽ được. Và chúng ta có thể nói là lại Chúa, nhưng mà nói nhà thờ cũng có chuyện này chuyện kia Chúa làm, nhưng mà nó ít quá Chúa, nó ít ỏi quá, nó khô khan quá. Con muốn hơn, con muốn có một sự thay đổi hơn. Chúa nói là khi con dân Chúa họp lại và cầu xin điều đó, muốn hơn, xin hơn, tìm hơn, Chúa nói là hãy xin đi thì sẽ được. Và đó là nơi Chúa đòi hỏi chúng ta có một lòng trong đời mới, sự hiểu biết mới rằng ý định của Chúa không tùy thuộc chúng ta, cái đó không nói, Chúa sẽ thi hành. Nhưng có biết bao nhiêu điều cho chính mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình, cho công việc Chúa. Chúa nói tại sao không ai xin, tại sao không đến để nhận. Cho nên chúng ta cần đến và hiểu biết điều đó, là chúng ta cần khám phá rằng những điều này tùy thuộc chúng ta. Có lẽ mình nghe điều đó, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu thêm là Chúa nói có những chuyện Chúa làm không tùy thuộc ai hết, và có những chuyện Chúa chỉ làm khi có người xin và khi có người bằng lòng để Chúa sử dụng. Vậy thì rõ rõ cho chúng ta không? Và nếu nó rõ rồi thì chuyện Chúa thi hành tùy nơi đức tin, tùy nơi lời cầu nguyện, tùy những người bằng lòng để Chúa sử dụng. Mà anh chị em, đời sống của mình như mình nói là cỏ khô hoa rụng, bây giờ muốn cái gì trong đời sống nữa để mà sống? Trừ ra là thưa với Chúa, Chúa dùng lại, chứ không cái cỏ này nó khô nó rụng mất rồi Chúa hết dùng. Xin Chúa làm lại, xin Chúa làm liền, Chúa muốn gì Chúa sử dụng con liền bây giờ đi, chứ còn không là con hết thì giờ, con hết ngày tháng rồi, xin Chúa cho con được dự phần, xin ý Chúa được thi hành. Và khi Chúa nói là ai xin như vậy sẽ được, ai tìm như vậy sẽ gặp, ai gõ như vậy sẽ có cửa thiên đàng mở cho. Điều mà Chúa hỏi rằng tại sao không ai gõ, không ai xin. Điều thứ hai, đó là khi chúng ta đến điều đó thì có một sự vâng phục hết lòng. Vâng phục hết lòng. Matthew viết lại, ghi lại cho chúng ta, đó là ý cha được nên ở đất như trời. Thì mình hỏi câu hỏi là như trời là như thế nào? Thì dĩ nhiên trên trời là các thiên sứ phục vụ Chúa. Thì khi chúng ta đọc về các thiên sứ và công việc của các thiên sứ thì chúng ta thấy là các thiên sứ trên trời hiện hữu chỉ để làm ý định của Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ định nghĩa tất cả hiểu biết, mục đích hoàn toàn tùy thuộc trên ý định của Đức Chúa Trời. Nếu mình đọc cái hình ảnh ngay cả trong sách Khải Huyền sẽ thấy là các thiên sứ gọi là đứng trực, nghĩa là biết ý Chúa thi hành một cách toàn vẹn, cách hết lòng, không có ai làm nửa chừng rồi thôi. Không ai nói là làm mệt quá thôi xin Chúa cho về, Chúa sai đứa khác bay xuống, không có. Làm Chúa sai tới đâu làm tới đó, hoàn toàn tất cả những điều đó. Và chúng ta muốn thấy được khía cạnh đó là sự dấn thân vâng phục hết lòng này đến một cách rõ ràng của các thiên sứ, và giúp cho chúng ta hiểu điều mà mình cũng cần có nữa. Xin dở ra ở trong Thi Thiên 103. Thi Thiên 103 nói về các thiên sứ hầu việc Chúa. Có những câu rất là hay để chúng ta suy nghĩ tới. Câu 20, câu 22. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Hãy vâng theo tiếng Ngài khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở đây nói về các thiên sứ thì định nghĩa các thiên sứ là gì? Là các đấng có sức lực để làm theo mạng lệnh của Chúa, là những đấng mà được ban cho sức lực để thi hành công việc của Đức Chúa Trời. Và nói rằng các đấng vâng theo tiếng của Chúa và ngợi khen Chúa. Rồi cả cơ binh của thiên sứ trên trời là sao? Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài để sống trong sự ca tụng Chúa. Và nếu mà nói là ở đất cũng như trời thì là như vậy đó, là hỡi tất cả những người thuộc về Chúa, là những người được sự sai phái kêu gọi sống cho Chúa, làm theo mạng lệnh Ngài, thì hãy vâng theo tiếng của Chúa và ngợi khen Chúa. Hãy những người mà thuộc về Chúa thì sao? Thì làm tôi tớ của Chúa và làm theo ý của Chúa để sống ca tụng danh Chúa. Là một điều mà chúng ta thấy là dưới đất ở trên trời là nơi tấm lòng của chúng ta nối kết với Chúa. Xin dở thêm một phần kinh thánh nữa trong Khải Huyền đoạn số 5. Chúng ta muốn thấy là cái tinh thần của các thiên sứ thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa như thế nào. Để chúng ta biết rằng đây là lời cầu nguyện, không phải là chỉ nói như vậy thôi, nhưng là nói với sự dấn thân của chính mình và tất cả những gì thuộc về mình. Đoạn 5, xin chúng ta đọc từ câu số 9. Thì chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấy ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình và chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Rồi hình ảnh ở đây chúng ta cần thấy. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ, hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, vô số ở đây thì làm gì? Chỉ có một mục đích mà thôi, đó là làm ý định của Chúa để chiên con đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. nghĩa là có một sự đam mê, một sự lôi cuốn. Và đấy là điểm thiếu á, là mình muốn nhưng mà mình không có cái đam mê, mình có cái đòi hỏi, cái nóng cháy đó. Và nói là tôi chỉ có một đam mê trong cuộc đời. Đam mê là gì? Làm tiền. Đam mê là gì? Là mua xe. Bây giờ hỏi là đam mê của anh chị em là cái gì? Tôi chả có đam mê gì hết, đời sống tôi không có đam mê, tôi không biết làm gì hết trơn, cỏ khô hoa rụng chắc tôi cũng rụng vậy thôi. Phải có đam mê chứ. Và đam mê ở đây là đam mê với tất cả những sự sống của mình đến với Chúa. Thưa với Chúa rằng lại Chúa, điều con muốn hơn hết, điều duy nhất mà con muốn đó là ý định của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy điều này ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Có lẽ chúng ta không cần nói thêm rõ hơn, nhưng tôi tưởng đi qua tiến trình của Chúa khi Chúa sống trên đất này, và Chúa có một cái sự đam mê, nếu mình dùng cái chữ đó, chỉ có một mục đích, có một lôi kéo lớn của Chúa, đó là ý định của Cha trên trời. Và Chúa nói rõ điều đó cho chúng ta. Chúng ta đọc một vài câu để cho thấy rằng khi nói rằng sự vâng phục không phải vâng phục cắn răng mà chịu, tôi muốn đi đường khác nhưng mà Chúa muốn đường này thì thôi ráng chịu vậy đi theo Chúa, không. Cái điểm là con không muốn gì hơn, con muốn khám phá càng thêm để hiểu ý Chúa và làm theo ý của Ngài. Giăng đoạn 4 câu 34 thì Chúa Giêsu tuyên bố rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện không? Chúa đang nói chuyện với người là mà Samuri, các môn đồ đi vào trong phố mua thức ăn về, vô thì mời Chúa không ăn. Hỏi là vậy là chắc Chúa ăn rồi, chắc ai cho Chúa ăn? Chúa nói không, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn Cha của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Chúa nói là làm công việc của Chúa là đủ rồi, điều ta muốn đam mê như vậy đủ rồi. Anh chị em, đồ ăn của mình, đồ ăn thiêng liêng, đồ ăn của mình là gì? Có phải là làm theo ý muốn của Chúa? Có khi nào mình thấy đói không? Mọi người nói đói rồi, dặn ngắn lại, giờ đói rồi. Sắp tới giờ ăn rồi, đang không đói, ông nhắc kêu giờ đói thiệt rồi. Có ai đói tâm linh không? Lạy Chúa, Chúa làm công việc với nhiều người, nhiều chỗ. Mà con đói không được làm, con đói muốn làm mà không có. Hay là con làm như vậy, con làm chưa đủ, con đói để làm thêm. Có ai hiện đang đói thì Chúa nói là ai mà đói trong sự đói kém thiêng liêng như Chúa Giêsu đó thì tới xin sẽ được, cầu nguyện sẽ ban cho. Nếu mà đồ ăn của chúng ta là làm theo ý muốn của Chúa, làm trọn công việc của Ngài. Chúa nói trong Giăng đoạn số 6 câu 38, Chúa cũng nói như vậy. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đã sai ta đến. Và chúng ta hiểu rằng khi chúng ta trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn, thì điểm mà chúng ta đeo đuổi là không phải những cái chuyện khác nữa, mà chúng ta càng đeo đuổi là để làm theo ý Chúa, là đấng đã cứu chúng ta, là đấng đã sai chúng ta cho công việc lớn của Ngài. Chúa dùng cái hình ảnh đó để nối kết những người thuộc về Chúa. Trong Mác đoạn 3 câu 35, dân chúng nói là mẹ anh em Chúa tới tìm Chúa ngoài kia đó. Thì Chúa nói để ta cho các ngươi định nghĩa của những người liên hệ với ta. Chúa nói như thế này, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Chúa nói là những người nào mà đi con đường lối lầm cầu xin, ý Cha được nên, đó là những người liên hệ với ta. Đó là những người biết ta, đó là người sống như ta sống, cho nên là gia đình ta. Và điều đó nó đặt cho chúng ta một câu hỏi chứ gì, nếu mà Chúa nói như vậy mà mình chưa bao giờ cầu nguyện ý Chúa được nên, mà cũng không tha thiết lắm, mà nếu mà ý Chúa mà hơi khác ý con thì xin Chúa du di một chút. Thì Chúa nói rằng đó là không phải những người anh em, cha mẹ, chị em ta đâu. Ai làm thì muốn Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hiểu điều đó càng thêm nữa. Chúng ta nhớ lại khi Chúa trong vườn Gethsemane, Chúa đối diện với ý muốn Đức Chúa Trời là một cái sự đòi hỏi rất lớn. Chính Chúa là đấng vô tội đời đời, bây giờ sẽ phải gánh cả tội lỗi của cả nhân loại trên thân thể của Ngài. Chúng ta dùng từ ngữ không cách nào để mà nói ra sự kinh khủng này mà Chúa phải đối diện. Thì Chúa nói sao? Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Thì sách Hebrew nói rằng lời cầu nguyện đó đã được trả lời. Trả lời là sao? Vì Chúa cầu nguyện là xin Chúa cất chén này ra khỏi con. Không, nếu mà trả lời thì là trả lời là cất chén rồi. Nhưng mà Chúa cầu nguyện là gì? Xin ý Cha được nên. Và Kinh Thánh nói rằng vì lời cầu nguyện đó Chúa đã được trả lời. Cho nên lời cầu nguyện đó cho chúng ta thấy rõ ràng lắm. Chúng ta đã phân biệt hai điều về ý muốn của Chúa là ý định đời đời của Chúa, Chúa sẽ thi hành. Và chúng ta nói về ý muốn của Chúa. Nhưng mà tôi muốn phân chia cái phần ý muốn ra một tí xíu nữa để chúng ta hiểu thêm. Chúa có những ý muốn của Chúa cho thế giới không tin. Chúa muốn họ tin Chúa, Chúa muốn họ đến với Chúa, nhưng mà không có đòi hỏi, không có sử dụng họ trong những điều đó được. Thì đó là những ý muốn tổng quát của Chúa với thế giới không tin. Nhưng mà với những người như chúng ta là những người thuộc về Chúa thì không gọi là Chúa chỉ để ý muốn đó rồi Chúa nói rồi đó, hễ ý muốn đó ai muốn tới thì làm tham dự. Cái ý muốn của Chúa đối với những người tin Chúa nó thành ra sứ mệnh. Nó thành ra sứ mệnh. Khi chúng ta tới và chúng ta hiểu ý muốn của Chúa, nó trở thành sứ mệnh cho chúng ta. Những người yêu mến Chúa là cái ý định của Chúa, Chúa sẽ thực hiện. Nhưng mà những người như chúng ta là những người được cứu, được Chúa chọn và thuộc về Chúa và học hiểu, khám phá được ý muốn của Chúa. Khi Chúa nói là ta muốn mọi người được cứu, nó trở thành cái sứ mệnh của chúng ta. Nó không phải là vậy hả Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu, vậy tốt quá Chúa nha, rồi thôi hả? Không, Vì Chúa nói là khi Chúa nói là Chúa muốn mọi người được cứu thì Chúa sai phái con dân Chúa đi ra để làm tay đánh lưới người. Và chúng ta khi hiểu điều đó nó trở thành sứ mệnh cho chúng ta. Nhà vua như trong Luca đoạn 14 mở ra một bữa tiệc và nói là ta muốn nhà ta có những người tham dự tiệc. Thì nó trở thành sứ mệnh của các đầy tớ để đi ra góc đường này, đi ra chợ, đi ra ruộng, đi ra ngoài đường để làm sao? Để đem mọi người về cho đầy nhà ta. Nó trở thành cái sứ mệnh, nó trở thành cái lẽ sống của những người thuộc về Chúa. Và anh chị em, đó là điều mà chúng ta phải nhận lấy cho chính mình để cầu nguyện. Lạy Chúa, cho con nhận lấy cái sứ mệnh của Chúa để danh của Chúa được tôn thánh và ý của Chúa được nên ở đất như trời. Chúng ta nói về chữ ở đất như trời đó, anh chị em biết là khi Chúa thực hiện cái chuyện ý định của Chúa ở đất, cả trời cũng phải ngạc nhiên. Và đây là điều chúng ta cần hiểu, xin chúng ta dỡ ra ở trong Ê-phê-sô đoạn số 3. Ê-phê-sô đoạn số 3 nói một điều rất là màu nhiệm, chúng ta hiểu điều này. Ê-phê-sô đoạn số 3 câu số 10 đang nói về ân sủng của Chúa và điều của Chúa đang làm ở trong đời sống của hội thánh Chúa thì nói như thế này: ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời mà Ngài làm xong trong Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Anh chị em nghe lại điều đó, ai đang ngạc nhiên về chuyện của ai? Chúng ta nhìn lên trời để mà nói là ở đất như trời thì Chúa nói là nếu mà tất cả mọi người ở dưới trái đất này hiểu ân điển của Chúa, những người mà đã thuộc về Chúa ở trong hội thánh hiểu và sống trong đó thì sao? Thì sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ mặt khải của Chúa về chính Chúa, sự khôn sáng của Chúa thì làm sao? Thì cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho ai? Cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời về ý định đời đời của Chúa. Nghĩa là tất cả các thiên sứ mọi nơi sẽ ngạc nhiên khi thấy con dân Chúa sống trong ý định của Chúa. Nó sẽ bày tỏ cái sự vinh hiển đời đời của Chúa mà cả thiên đàng phải ngạc nhiên. Và thưa anh chị em, đó là cái chỗ Chúa gọi chúng ta là dâng trọn chính mình, vâng phục hết lòng để chúng ta đứng một chỗ mà Chúa có thể sử dụng trọn thành của chúng ta. Tới phần số 3, đó là chúng ta cầu nguyện trong sự sẵn sàng trọn vẹn. Như chúng ta đã nói, chúng ta không cầu nguyện là Chúa ý Chúa được nên cho vợ con hay ý của Chúa cho ban chấp hành hay là ý Chúa được nên cho ai đó nhưng mà không dính líu tới mình. Khi nói là ý Chúa được nên, nó đụng tới chúng ta và đụng tới chúng ta một cách rõ ràng. Thì Chúa nói làm thế nào để chúng ta có thể được dự phần. Như chúng ta nói là khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nói rằng chỉ có những điều Chúa làm khi dân Chúa cầu nguyện và khi dân Chúa dâng mình để được dự phần thi hành thì Chúa sẽ thực hiện điều đó. Và hình ảnh của sự dâng mình thi hành đó, sứ đồ Phaolô giải thích ở trong đoạn 12 câu số 1 và 2, chúng ta xin dỡ ra ở đó chúng ta thấy phần kinh thánh này quen thuộc, nhưng mà chúng ta biết là sau khi đã trình bày về chương trình của Đức Chúa Trời từ đoạn 1 cho tới đoạn số 11, về chương trình cứu rỗi của Chúa, về chương trình xưng công nghĩa của Chúa, về chương trình tha thứ của Chúa, về chương trình cứu rỗi của Chúa đối với dân Do Thái, kể ra tất cả chương trình cứu rỗi đó, thì tới đoạn 12 thì về sự áp dụng thì bắt đầu liền. Nói rằng như vậy, vì anh em đã hiểu chương trình của Chúa và anh em biết Chúa đã bày tỏ chương trình của Chúa như thế nào, thì bây giờ anh em làm gì? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cầu nguyện là lạy Chúa, ý Chúa được nên là cầu nguyện rằng lạy Chúa, con dâng đời sống của con dâng tất cả những đời sống của con lên bàn thờ cho Chúa đó. Tất cả những gì Chúa muốn sử dụng nằm trong tay của Chúa, trên bàn thờ của Chúa, dâng thân thể mình, dâng cuộc đời của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đó là lời cầu nguyện của những người nói rằng lạy Chúa, xin ý Chúa được nên. Có những người xin ý Chúa được nên mới leo lên trên bàn thờ đó, nằm nhìn tới nhìn lui, thôi leo xuống. Chú dùng ai khác trên bàn thờ này đi, với con ở đây thì không được. Thành ra không có gì sử dụng trong đời sống. Cầu nguyện biết mà không có gì xảy ra. Tại sao vậy? Phaolô giải thích, để mà có thể tham dự dự phần và được cầu nguyện điều đó thì có mấy điều phải làm. Thứ nhất là đừng làm theo đời này, tức là phải ngừng lại, không tiếp tục làm theo đời này. Nghĩa là một khi mình cầu nguyện là lạy Chúa, ý Chúa được nên, thì không thể ý Chúa được nên rồi tiếp tục trong đời này. Nghĩa là không đi hai hàng được. Hễ một người mà cầu nguyện ý Chúa được nên thì sao? Phải chấm dứt cái chuyện theo đời này. Cái giá trị đời này, đeo đuổi đời này, nó phải chấm dứt liền, tại vì không thể cầu nguyện ý Chúa mà sống trong đời này, đeo đuổi chuyện đời này. Và đó là có lẽ cái chuyện khó của chúng ta, là muốn ý Chúa nhưng mà muốn thêm đời này. Chúa nói những người đi hai hàng, Chúa không sử dụng được, và vì thế chương trình của Chúa không thi hành được. Phải ngừng lại, không đi theo đời này. Làm sao để không đi theo đời này? Chúa nói là hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Cái chữ là sự đổi mới của tâm trí mình. Chúa nói là phải đổi cái sự suy nghĩ lại, suy nghĩ giá trị. Cái nào là chuyện đời đời, cái chuyện nào là chuyện tạm thời. Đổi giá trị đó lại, đổi cái sự suy nghĩ đó lại, để bây giờ chọn một con đường rõ ràng đi theo Chúa. Và anh chị em, đó là điều mà Kinh Thánh thường xuyên nói với chúng ta, là nhìn vào lời của Chúa để thay đổi cái giá trị. Thì làm sao? để thử, chữ thử để kinh nghiệm, để chứng minh trong kinh nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta là ai dâng mình lên bàn thờ cho Chúa và dâng mình cách dứt khoát, không còn dính líu với thế gian nữa và thay đổi cái giá trị trọn vẹn nơi Chúa thì sao? Người đó sẽ kinh nghiệm rõ ràng ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa bảo đảm rằng hễ ai dâng mình cho Chúa như vậy thì Chúa sẽ làm ý Chúa được nên trong đời sống người đó. Tôi muốn chấm dứt với hình ảnh này. Chúng ta thường nhìn hình ảnh này vào dịp Giáng sinh, nhưng mà chúng ta cần đọc lại ở trong Luca đoạn thứ nhất, xin chúng ta cùng dỡ ra. Vì ở đây có một người rất là bình thường, rất là đơn giản, rất là trẻ. Bà Mary lúc này có lẽ 15, 16 tuổi thôi, nhưng đứng ở một cái chỗ vĩ đại rất lớn. Một chỗ mà Chúa nói là ta có chương trình thi hành và ta muốn thi hành qua con. Và chúng ta thấy một cuộc đời dâng hiến cho Chúa và thưa với Chúa rằng lại Chúa xin thi hành điều đó. Nó có một quyền năng vĩ đại kinh khủng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng. Đồng bộ câu 26. Đến sáng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con đấng rất cao và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Mary thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đất đấng cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay đã cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy cho tôi như lời người truyền. Tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin ý Chúa được nên. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Người đứng vào một cái chỗ rất đơn giản, nhỏ hẹp, khó khăn trong đời sống nghèo nàn, xa cách của mình. Nazareth ở chỗ không ai biết tới. Đến với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ý Chúa được nên. Công việc của Chúa mà Đức Chúa Trời nói là cái công việc mà Chúa sẽ làm mà không có gì mà Chúa không làm được làm sao? Nghĩa là quyền năng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đất rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Có đời sống nào được ban phước lớn như đời sống của bà Mary không? Có cái chỗ nào cái câu trả lời nó vĩ đại như cái câu trả lời cho đời sống của bà Mary không? Và cái kết quả của đời sống đó là sao? Là con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ cai trị đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Lạy Chúa, ý Chúa được nên và sao? Nước cha đến và công việc của Chúa đến và danh cha được tôn thánh. Vì tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như là người truyền. Anh chị em, chúng ta phải nói câu đó vì chúng ta hiểu bây giờ có quá bao nhiêu điều phước hạnh và quá bao nhiêu điều tùy thuộc trên chúng ta là những người cần và phải thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin ý Chúa được nên. Con đây là tôi tớ Chúa. Xin làm cho ý Chúa xảy ra cho con như lời Chúa phán. Thưa lời Chúa, điều nguy hiểm hơn hết cho chúng con giờ này là đối diện với tất cả những lẽ thật Chúa ban cho, tất cả những lời hứa Chúa đặt để trước mặt, lời mời gọi của Chúa với cuộc đời của chúng con là hãy đến mà xin sẽ được ban cho, hãy gõ cửa sẽ được mở, hãy tìm sẽ được. Bất cứ điều gì khi chúng con tìm kiếm ý Chúa được nên trong đời sống cá nhân của chúng con hiện tại bây giờ chỗ chúng con đang sống. Nhưng điều nguy hiểm là lời Chúa chúng con sẽ nghe rồi về, rồi một hai ngày nữa chuyện này nó cũng sẽ đi qua. Chúng con sẽ không trở lại để cầu xin ý Chúa được nên. Chúng con sẽ tiếp tục sống chỗ nửa mùa nửa chừng. Trong khi lời gọi mời quá lớn, quá vĩ đại và sự ban cho quá dồi dào. Chúa xin cứu chúng con ra khỏi sự hạn hẹp của chính mình. Và mở mắt để chúng con có thể, như bà Mary nói, làm sao được Chúa. Nhưng trong đức tin chúng con có thể nói rằng, lạy Chúa như lời Chúa phán. Vì con tin lời Chúa phán. Rằng Chúa có điều Chúa muốn làm qua đời sống con. Chúa có điều mà Chúa sẽ không thi hành. Nếu con không xin và con không đến dâng mình trong tay Chúa, con sẽ không nhận và tất cả những người chung quanh con cũng sẽ chẳng nhận được và hội thánh của con cũng sẽ không có kinh nghiệm đó. Nên con đến và thưa với Chúa, lạy Chúa con là tôi tớ Chúa. Con không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng con muốn ý Chúa được ngay. Con xin bây giờ, ngay bây giờ, xin Chúa làm cho trọn thành ý muốn mà Ngài muốn cho con và qua con. Tại Chúa xin làm điều đó, xin làm ngay, xin làm cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa.
Chúa ơi, cho con gần, gần bên Chúa suốt đời. Chúa ơi, cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa suốt đời. Vì 1000 năm trước Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì 1000 trong hành lang Chúa, hơn 1000 ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa. Năm trước Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì 1000 trong hành lang Chúa, hơn 1000 ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ